Hắc ám huyết thời đại. Chương 468 Chủ nhân thiên hạ. Góc truyện audio.com. Hướng Văn Tây là chết như thế nào? Sở Vân Thăng tuyệt không biết rõ. Hắn lại không cảm giác được nguyên khí chấn động, cũng không có cảm giác được lực lượng tư duy kéo dài tới. Ngay thời gian phản ứng, đều không có, nhưng Hướng Văn Tây hoàn toàn chính xác tự sát ngay dưới mí mắt hắn. Đến tột cùng là dạng lực lượng gì hoặc là nói uy hiếp, có thể khiến dục vọng sống cực kỳ mãnh liệt của Hướng Văn Tây trong khoảnh khắc tan rã. Tự sát tại chỗ, Sở Vân Thăng cực độ cảnh giác, loại cảm giác bách hiếp này thật lâu chưa từng có rồi. Như có một đôi ánh mắt lạnh như băng một mực trốn trong bóng đêm mà chăm chú nhìn hắn. Làm hắn vô cùng không thoải mái. Hắn không có lập tức kinh hãi mà tránh đi. Sự tình đến trình độ này, đối phương nếu như muốn xuất thủ với hắn mà nói, sớm đã xuất thủ, mà hiện tại vẫn không ra tay. Vậy thì đi hay không cũng giống nhau. Mấu chốt là hắn vô pháp biết rõ thực lực chân chính của đối phương. Thậm chí đối phương ở nơi nào cũng không biết, dù muốn chạy cũng biết chạy đi đâu chứ. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đối phương không có cách nào đối phó hắn vì vậy, hắn lập tức nghĩ tới nữ nhân mà Hướng Văn Tây trước khi chết nhắc tới. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi là nàng đã hạ sát thủ. Nếu như nàng có năng lực như thế, cũng không cần đợi cho tới hôm nay. Hơn nữa đôi mắt trốn ở sau lưng này, kỳ thực tuyệt đối không có khả năng bị người tùy tiện giam giữ. Nên nhớ ngay cả hắn còn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Nhưng Sở Vân Thăng cảm thấy chuyện này mặc dù không phải nữ nhân này làm, cũng vô cùng có khả năng cùng nàng có quan hệ, nếu không thì không đến mức Hướng Văn Tây vừa hướng hắn nhắc tới nữ nhân này thì chỉ không đến trong chốc lát đã tự sát mà chết. Mặt khác, chuyện này có lẽ còn khả năng cùng hắn có quan hệ. Bởi vì chính vào thời điểm vị ổ chủ này nói đến nữ nhân kia với hắn mà không phải người khác, mới bị lọt vào tập kích, tại dưới uy hiếp của hắn, trợ lý Tiểu Lý lập tức bị người bán đứng thân phận. Không thể không mang theo Sở Vân Thăng đi vào một gian u thất ở chỗ sâu trong ổ bảo. Trong ánh lửa của ngọn đèn, một vị tuyệt thế giai nhân chậm rãi quay đầu lại. Một sát na kia, Sở Vân Thăng cơ hồ ngừng lại hô hấp. Toàn thân cứng ngắc, làm hắn thất thố như thế, không phải bởi vì dung nhan hại nước hại dân của nàng, mà là dung mạo của nàng trong lúc đó lại có vài phần bóng dáng của Cảnh Điềm, nhất là cái mũi cùng đôi tai. Là hai vị trí ấn tượng nhất của Cảnh Điềm, nếu không phải người thân nhất, từ nhỏ đã quen thuộc với tướng mạo của nàng, thì cũng không cách nào cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc kỳ diệu này. Ngươi là ai? Sở Vân Thăng thất thanh nói, trong thanh âm mang theo một tia rung động, tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không thể nào là Cảnh Điềm, chẳng những là bởi vì nguyên nhân niên kỷ, mà nguyên nhân trọng yếu hơn là ở trong ánh mắt của nàng. Cửa sổ linh hồn, lộ ra ý vị lạnh nhạt cực kỳ lạ lẫm, nhưng hắn lại tình nguyện mâu thuẫn hy vọng nàng là Cảnh Điềm. Đây là một loại khát vọng không thể ức chế. Bờ môi đều đặn, trơn bóng, sáng long lanh của nữ nhân kia khẽ mấp máy, làm tan biến hết thảy tưởng tượng của Sở Vân Thăng. Cái này có trọng yếu không? Không nên lại giết người. Ta và các ngươi đi. Hoàn toàn không phải thanh âm cùng ngữ khí của Cảnh Điềm. Liền thần sắc cũng không giống. Sở Vân Thăng cười cười tự giễu, biết rất rõ ràng là kết quả như vậy, nhưng trong lòng vẫn có tưởng tượng kỳ tích phát sinh. Nhưng dáng tươi cười của hắn đảo mắt lại cứng lại trên mặt. Một vật thể nhỏ bé không thể tra chuyển động xâm nhập vào phạm vi giám thị của tia phân nhánh thứ 6. Cơ hồ là đồng thời, Sở Vân Thăng phát động vân khí thủ, hơi co lại, lăng không tóm lấy, trong nháy mắt, tại trung tâm cuốn lực của nguyên khí thủ, lăn lộn từng người máy loại nhỏ như những chấm đen, mắt người thường căn bản không chú ý tới chúng. Hơn nữa cho dù là đứng từ tầm mắt cao hơn của không gian bốn chiều, nếu không tận lực lưu tâm thì cũng khó có thể phát giác. Đám người máy tí hon này so hạt mè còn nhỏ hơn gấp 10 lần. Trên không trung quay cuồng biến hình, đảo mắt tạo thành một máy phi hành hình gai nhọn có lợi cho đột phá trở lực. Từ phần đuôi phóng ra gợn sóng nhàn nhạt, ý đồ dùng cái lực đẩy mạnh mẽ này, đào thoát khỏi trói buộc của nguyên khí thủ. Nguyên lai là ngươi Sở Vân Thăng cao mày chăm chú nhìn cái đám người máy biến hình này. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có đám thần côn của thần vực kia mới hứng thú chế tạo những thứ máy móc đỉnh cao này. Mà cái chết của vị phó ổ chủ kia, chỉ sợ cũng là bởi vì chúng, chỉ có chúng hỗn hợp tại giết chóc cùng nước mưa, lấy động tĩnh cực kỳ nhỏ, mới có thể có năng lực tại lúc chính mình lơ đãng mà lặng yên xâm lấn tiến vào nhân thể. Về phần như thế nào sinh ra phá hoại thì không được biết rồi. Có lẽ không chỉ một cái. Hướng Văn Tây sau khi chết, Sở Vân Thăng từng mật thiết mà chú ý động tĩnh chung quanh. Kết quả lại không có phát hiện cái gì. Nói rõ loại micro người máy này rất có thể là có phương thức tự hủy. Sở Vân Thăng dùng tam nguyên nghịch nguyên khí cưỡng ép bóp nát bọn chúng. Đột nhiên ngẩng đầu, kích ra một tấm lục giáp phù tam giai. Không nói gì phong tại trên người nữ nhân có được dung nhan tuyệt thế đó. Sau đó lôi kéo nàng, lập tức hướng phía ngoài cửa chạy tới. Vấn đề này đã rất rõ ràng cùng nữ nhân này có liên quan rồi. Có người không muốn cho hắn biết nữ nhân này tồn tại. Mà người này có lẽ đã phát hiện thân phận của hắn. Hắn muốn lưu nữ nhân này một mạng, ngoại trừ muốn làm rõ ràng cái này, còn muốn hiểu rõ, vì sao nàng sẽ cùng cảnh điềm có vài phần tương tự. Đây mới là sự tình hắn quan tâm nhất, vạn nhất sư phụ, Dư Hàn Vũ theo sát lấy sau lưng Sở Vân Thăng, thấy sư phụ lôi ra một nữ nhân giao trong tay mình. Khó hiểu mà nói, chú ý nàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Thân hình Sở Vân Thăng lóe lên. Biến mất tại chỗ, người đã xuất hiện tại địa phương không xa vách tường u thất sau lưng. Một nam hai tuổi còn trẻ, trên khóe miệng treo nụ cười quỷ dị. Đem ống tay áo trên cổ tay kéo xuống, che khuất máy móc cổ quái bên trong, lúc ngẩng đầu lên, đã không khác gì những người khác, đi vào đám người hỗn loạn, làm ra bộ dạng thất kinh, tại trong mưa nhìn như một mạch đi loạn, nhưng lại ẩn ẩn mà nhanh chóng rời đi. Đã đi rồi hả? Thân ảnh Sở Vân Thăng theo xuyên qua làn mưa, ngăn ở trước người của hắn, sau khi phát hiện đám micro người máy. Hắn theo đó tìm tòi động tĩnh bốn phía, dựa vào năng lực của tia phân nhánh thứ sáu rất nhanh liền để cho hắn phát hiện nam hài đằng sau u thất. Người nam hài này, thời điểm vị ổ chủ kia bị đánh chết có xuất hiện qua một lần. Bất quá khi đó, có rất nhiều đám người hỗn loạn nên Sở Vân Thăng cũng không có hoài nghi đến một người bình thường như hắn. Nam hài hơi có chút kinh ngạc nhìn Sở Vân Thăng, nhưng lập tức lóe lên rồi biến mất. Trên khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, cổ tay trái của hắn hiện lên một tia dòng điện giống như hoa văn. Bao bọc kín toàn thân, ngay cơ hội để Sở Vân Thăng hỏi thăm cũng không cho. Ở bên trong đó cười quái dị, liệt liệt tự cháy, đốt thành cho tàn, không có để lại bất kỳ vật gì. Người bên cạnh thấy thế thét lên chói tai, tư tán né ra, lửa kia lại tại trong mưa không tát. Cho đã chết ta liền cái gì cũng không biết. Sở Vân Thăng nhìn qua cái đoàn ngọn lửa yêu dị kia. Ánh mắt ngưng tụ, lóe ra từng trận hàn mang. Đêm tối buông xuống, tại một cái phế tích thị trấn bụi bặm mờ mịt. Sở Vân Thăng, Dư Hàn Vũ, cùng với cái nữ nhân tuyệt sắc kia. Ba người tụ tại cạnh đống lửa, đều tự trầm mặc mà ăn uống. Xa xa, trong bóng tối, tại trên góc lầu cháy xém. Đình trùng bị phong ấn chính là đang trốn ở một cái vị trí xảo trá. Thống khổ mà chấp hành mệnh lệnh mà Sở Vân Thăng giao cho canh gác. Đối với cái con trùng bị phong ấn nhưng không có bị xóa đi ý thức này. Sở Vân Thăng có cảm giác vô cùng hối hận, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nó quá nhát gan. Hành vi chú ý cẩn thận so với Sở Vân Thăng lúc trước không khác gì. Dường như thiên tính là như thế. Đang quen với việc tất cả phong ấn trùng đều dũng mãnh không đếm xỉa tử vong. Đột nhiên lại có một dị loại như vậy, tựa như tại trong nồi cháo đột ngột phát hiện một cục phân chuột vậy. Điều này làm Sở Vân Thăng nhất thời im lặng, cũng may phong ấn có tính khống chế tuyệt đối với nó. Dù nhát gan thế nào, nó cũng phải gắng gượng mà đi canh gác. Sở Vân Thăng nghĩ đến tâm tư của mình, Dư Hàn Vũ còn không có triệt để theo giết chóc thoát ra. Mà nữ nhân kia tức thì không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà dò xét hai thầy trò cổ quái trước mắt. Ba người tướng ăn hoàn toàn bất đồng. Sở Vân Thăng là cái loại thoải mái không cố kỵ, hơi không tập trung mà ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ đem bộ phận hắn cho rằng có dinh dưỡng đưa cho Dư Hàn Vũ. Hắn hiện tại quá mức gầy yếu đi, Dư Hàn Vũ vẫn muốn học phương pháp ăn của sư phụ. Không chỉ có là phương pháp ăn, hắn cái gì thậm chí cũng nghĩ học sư phụ đi làm. Trong mắt hắn thì sư phụ đã là người không gì làm không được. Chỉ là hắn đối với đồ ăn thâm căn cố đế quý trọng. Làm hắn vĩnh viễn cũng học không được. Hắn sửa không được phương pháp ăn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ tao đạp lên chút lương thực, mà nữ nhân kia tức thì chính là hoàn toàn là khác biệt. Tinh xảo mà yêu nhã. Tại bên trong kiến thức đáng thương của Dư Hàn Vũ, chưa từng thấy qua nữ nhân ăn mà xinh đẹp yêu nhã như vậy. Mặc dù là đồ ăn thô lậu, phảng phất vừa đến trong bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng đều trở thành thứ đồ vật cao quý. Trong ba người, dùng phương pháp ăn của Sở Vân Thăng là nhanh chóng nhất. Ăn xong đầu tiên, tại bên trong cách sinh tồn của hắn, thời gian vĩnh viễn là quan trọng nhất. Có tâm tư hao phí tại tướng ăn không có chút ý nghĩa nào này. Không bằng tu tập một ít bản thể nguyên khí. Nhanh lên ăn đi, ăn xong ta có lời muốn hỏi ngươi. Sở Vân Thăng áp chế tâm tình phức tạp, đối với nữ nhân kia nói ra, ngữ khí hắn hiện tại vẫn còn là rất hòa hoãn đấy. Thậm chí có một tia chờ mong, nếu như nàng thực cùng cảnh điềm có quan hệ, như vậy mình coi như trưởng bối của nàng rồi. Với tư cách có khả năng là thân nhân duy nhất, hắn sẽ chăm sóc cho nàng. Chính là nàng không cách nào tưởng tượng được, nhưng hắn cũng biết trong thiên hạ thì người giống người nhiều không kể xiết. Hơn nữa qua một phen tiếp xúc trước đó, loại khả năng này có tính nhỏ nhất, cho nên cũng không còn có quá kích động, chỉ là trong lòng còn có một tia hy vọng tha thiết mà thôi. Đương nhiên nếu như kỳ vọng trở thành sự thật mà nói, hắn cũng không chút nghi ngờ chính mình sẽ kích động mà nhảy dựng lên. Ngửa mặt lên trời giống to, ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ nhân kia nhẹ nhàng thả ra đồ ăn trong tay. Ngẩng đầu, một đôi mắt chớp động trong suốt không sợ hãi chút nào mà nghênh tiếp ánh mắt Sở Vân Thăng. Lai lịch của ngươi, thân phận của ngươi, hết thảy ta đều phải biết rõ ràng. Sở Vân Thăng dừng ở đôi mắt dưới hai đạo lông mày dài thanh tú của nàng. Trong ánh mắt mang theo chờ đợi nói, không cần phải nói dối, ta đối với ngươi không có cái ác ý gì, nói tình hình thực tế là được rồi. Lúc trước hắn ý đồ hỏi qua trợ lý Tiểu Lý, nhưng hắn đối với sự tình trước mắt cũng không rõ ràng. Chứ đừng nói chi lai với Trả Lịch, ta hiểu rồi, ngươi nguyên lai thật sự không biết ta là ai. Nữ nhân mỉm cười, dưới ánh lửa. Khuynh quốc khuynh thành, nhưng mặc cho nàng mỹ miều như tiên tử, băng tuyết thông minh đến thế nào, cũng xem không hiểu cái lão già tóc trắng rơi là tả trước mắt này. Tại trong ánh mắt của hắn, nàng nhìn không ra mảy may dục vọng chiếm hữu đối với nàng. Phảng phất dung nhan tuyệt thế, thân thể bạch ngọc vô ngân của nàng ở trước mặt hắn căn bản không tồn tại. Có cũng chỉ là ánh mắt khiến trái tim nàng run rẩy. Đó là loại ánh mắt như thế nào chứ? Giống như là ký thác tất cả ánh sáng sinh mệnh, làm người không thể nhẫn tâm đi phá vỡ nó. Ta họ Nguyên, gọi Nguyên Tuyết Giản, là con gái ổ chủ của một ổ bảo bình thường. Nàng rời ánh mắt, ánh lửa chiếu rọi tại đôi đồng tử tinh khiết, dị thường xinh đẹp, mọi chuyện đều là bắt đầu từ ngày đó. Ngày đó, có một người tìm đến phụ thân của ta, nói là chủ thượng chúng ta. Thiếu công tử sở thuật môn nhân nhìn chúng ta, muốn đưa ta đi vào trong đó, phụ thân cùng mẫu thân tuy không nỡ, cũng không dám cự tuyệt, người được phái tới cuối cùng đem ta bác thượng, lại ở nửa đường đụng với người Vân Tông. Ta nghe nói, bọn hắn hiện tại đang tranh đoạt vị trí chủ nhân thiên hạ mẹ của ngươi họ gì. ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Vân Thăng bỗng nhiên cắt ngang nàng, trở lại nửa câu đầu nói. Nguyên Tuyết Giản kinh ngạc nhìn Sở Vân Thăng, không biết có ý tứ gì, nhưng vẫn là hồi đáp. Họ Trương, 21 tuổi, Sở Vân Thăng nhìn chằm chằm nàng thật lâu, không có phát hiện dấu hiệu nói dối. Họ Trương, 21 tuổi, đến tận đây, hắn rốt cục triệt để hết hy vọng, có chút thở dài một tiếng, nhìn qua ánh lửa thiêu đốt, im lặng không nói, hồi lâu sau, giống như đã mất đi hào hứng. Hắn nói, ngươi tiếp tục đi, mới vừa nói đến ở đâu rồi. Nguyên Tuyết Giản càng ngày càng cảm thấy lão giả này kỳ quái. Lại cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Vì vậy nói tiếp, nói đến bọn hắn đang tại tranh đoạt vị trí chủ nhân thiên hạ. Chủ nhân thiên hạ, Sở Vân Thăng hơi kinh ngạc. Thời gian 20 năm này, thiên hạ rốt cục đã thống nhất sao? Nguyên Tuyết Giản nhẹ nhàng mà gật đầu. Nói, từ sau khi bố vũ sứ thần mất tích, nghe đồn chỉ có chủ nhân thiên hạ mới có thể từ chỗ hắn kế thừa nguyên vẹn Hàn Vũ di thư. Cách chương.